Con kính bạch sư ông, con kính thưa toàn thể đại chúng, các cô bác, anh chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đang ở trong phòng sinh hoạt cộng đồng của công ty BMW. Và chúng ta đang ở ngày thứ 2 của khóa tu học. Buổi chia sẻ sáng nay là buổi chia sẻ lần thứ 3. Và trước khi chúng ta tiếp tục phần tu học còn dang dở ngày hôm qua, thì em có gửi cho anh Hữu một cái băng DVD tóm tắt lại một số những cái thông tin. Thì mặc dù nó không đầy đủ và nó cũng chưa có hoàn chỉnh, thì xin các anh chị hoan hỷ cho. Và nếu ai có được cái thông tin nào mới hay có những cái gì mà mình thấy cần bổ sung thì xin email chia sẻ cho em. Là tại vì gần như 10 năm nay em không có đụng tới những cái này nhiều, và chỉ do cái nhu cầu của quý thầy cô ở làng trong cái thời gian anh cư kiếp đông có cái nhu cầu đặc biệt, do đó em mới dành ra cái thời gian rất là hạn chế trong khoảng chưa được 2 tháng vẫn phải theo chúng làm việc. Phương tiện, cơ sở vật chất hay là thiết bị kỹ thuật, các cái thông tin, các cái tài liệu nghiên cứu nó cũng hạn chế. Nhưng mà em cố gắng làm để trong 3 tháng an cư vừa qua để hướng dẫn cho quý thầy cô. Đặc biệt là sau khóa an cư thì em có một cái khóa tu một tuần lễ. Và tất cả những cái chương trình này thì em chỉ hướng dẫn được một phần thôi, còn một phần lớn là để cho quý thầy cô tham khảo. Do đó, đây cũng chỉ là một cái thông tin căn bản để cho các anh chị có thể tham khảo. Mặc dù cái thời gian em chuẩn bị rất ngắn, nhưng mà nếu anh chị nghiên cứu thì có thể là vài ba tháng, cũng có thể là chưa hết được cái này. Cái cách em bố trí ở trong này thì các anh chị thấy cái đĩa DVD này, toàn bộ hết tất cả những cái phần kia nó rất là nhỏ. Nó chỉ có cái phần cái video này. Cái phần video là cái phần 15 buổi giảng thì nó chiếm khoảng chừng 22 GB. Nhưng mà quý thầy cô đã kịp thời nén nó xuống MP4, cho đó nó chỉ còn khoảng có 3 GB mấy thôi là nó chiếm nhiều. Còn tất cả những cái file khác thì trong nó chỉ có khoảng 200 mấy chục MB thôi. Đó, do đó thì nếu anh chị nào có nhu cầu thì liên lạc anh Hữu. Thì em chỉ giới thiệu sơ một tí xíu để biết cái cách em bố cục trong này như thế nào để khi mình tham khảo. Cái phần thứ nhất là về phần anatomy, để mình biết được là tất cả những cái cơ quan bộ phận trong người mình, tình trạng bệnh lý nó ra làm sao. Thì đây là những cái căn bản, tại vì đối với các anh chị ở bên ngoài thì cái vấn đề này có lẽ không phải là một vấn đề lớn. Nhưng mà đối với các thầy cô còn trẻ thì cái học khoa học cường thức, nhất là ở Việt Nam mình, có thể là không, thậm chí bây giờ còn không nhớ được cái bao tử mình nằm ở đâu, cái thận mình nằm chỗ nào, rồi những cái phản ứng sinh hóa trong cơ thể mình bình thường, mình ăn thì cái gì tiết ra, rồi cái con đường đi của hệ tiêu hóa ra làm sao. Thì cái phần khoa học cơ bản của anatomy này thì nó là cái kiến thức cơ bản. Cái thứ hai là các cái biểu đồ và các cái bảng em tóm tắt lại. Thì em quên, em phải mở rộng ra ha. Cái bảng em tóm tắt lại thì như mấy anh chị thấy, tức là chẳng hạn như có một số cái có tiếng Việt, cái số có cái tiếng Anh. Tức là như hôm qua mình đã học về tất cả các cái bộ huyệt trên mặt, bên hông, các đồ hình phản chiếu trên tai, trên mặt, trên tay, trên chân. Và tất cả những cái thông số về các cái loại rau quả, nó chứa cái hàm lượng, các cái chất khoáng bao nhiêu, các cái loại vitamin bao nhiêu. Và cũng như là trong trái cây, thì trong tất cả những loại trái cây thông thường của chúng ta thì cái hàm lượng của chất khoáng và vitamin có bao nhiêu, thì trong này em sẽ tóm tắt lại hết. Còn ngoài ra những cái bảng này là những cái bảng tóm tắt, thì có cả tiếng Việt, có cả tiếng Anh, những cái thức ăn nào nó tạo axit. Đây là những cái bảng mà nó hướng dẫn như hôm qua mình nói rồi, tức là em sẽ có một cao các cái bệnh lý bằng tiếng Anh. Tức là đây là hôm qua em nói là chữ viết tắt, tức là bệnh lý thức ăn, điều trị, tức là điều trị bệnh lý bằng thức ăn ha. Cái này là chữ disease, hay là chữ diagnosis, chữ này là chữ food, chữ này là chữ treatment đó. Thành ra tất cả những cái thông tin nào mấy anh chị cần thì cứ vào đó đi từ từ, coi như một cái thư viện. Em cũng có để cái phần cuối này một tí xíu, nhưng mà có lẽ là vẫn chưa đủ hết, tại vì em viết tắt cũng khá nhiều. Thì thứ nhất là những cái nguồn tham khảo của em chỉ nhớ được một số những cái nguồn tham khảo bằng tiếng Anh, còn ngoài ra nó còn rất nhiều những cái tài liệu mà nó hơi chuyên khoa cho ngành y và ngành dược thì em không có list ra ở đây. Rồi một số các cái sách Việt Nam và sách của Trung Quốc thì cũng không có ở đây, tại vì những cái này là em giới thiệu cho các thầy cô người nước ngoài nữa, thành em không có để cái nguồn đó. Và một số những cái chữ viết tắt ha, và cái địa chỉ email của em trong này, thì cái đó là lý do tại sao em để là nên đọc nó trước, những cái nốt mà nên đọc trước hết. Rồi cái phần thứ ba của mình là các cái đồ hình trị liệu. Thì đồ hình trị liệu em sẽ phân theo bệnh lý của từng hệ thống trong cơ thể mình, hệ bài tiết, hệ hô hấp, rồi thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn, xương khớp, tai mũi họng đó. Thì giả sử như ai bị bệnh dị ứng thì mình vô cái phần ở trên, tức là mình có thể vào tất cả những cái bệnh ở trên, tai mũi họng cũng có, hay là mình vào bệnh ngoài da cũng có, chẳng hạn như mình bị dị ứng thì mình vào ê cái bệnh trên tai mũi họng, đầu mặt tai mũi họng, thì mình có bú cổ, đau mắt, đau răng, đau sau gáy, đau trán, nhức đầu, méo miệng, xâm vân ha. Thì mình vô đó thì mấy anh chị sẽ thấy nó có cái biểu đồ, nó chỉ cho mình cái vùng huyệt nào, có một số có tiếng Anh và tiếng Việt, có một số chỉ có tiếng Việt không thôi đó. Chẳng hạn như mình thấy là nó có cứ theo cái alphabetical, theo cái bệnh lý như vậy, thì mình có thể tùy theo cái hệ thống nó nằm trong cái cơ quan đó, nó thuộc cái hệ thống nào thì mình vô trong đó. Rồi cái phần kế tiếp nữa là thực phẩm, thì tất cả các cái vị chính trong thực phẩm của mình có vị đắng, vị nồng, vị mặn, vị chua, vị ngọt. Các cái tính chất đó ở trong các cái loại hạt và các cái loại rau quả, nó dương tính, nó trung hòa hay nó âm tính. Rồi cái bảng này thì em sẽ cố gắng, em sẽ tranh thủ em dịch tiếng Việt và em sẽ chụp hình mấy cái cây nào mà mấy anh chị thắc mắc, tức là chẳng hạn như hôm qua mình có cái cây cải xoắn hay là cái cây mùi tây đó, thì cái này em sẽ cố gắng dịch tiếng Việt và em sẽ chụp hình em kèm theo, em sẽ gửi qua. Cái kế tiếp nữa là 160 món ăn, nếu ai muốn mở nhà hàng ở đây, do cái code của máy của anh Hữu làm sao nó không có ra hết nha, nhưng mà nó có 160 món ăn trong này. Tức là chẳng hạn như giờ nếu mình muốn ăn bún rêu thì mình sẽ thấy một tô bún rêu cách nấu nướng ra làm sao. Cái này là để dụ mấy người ăn chay, nhưng mà khi mà mình dụ xong rồi thì mình phải chuyển cao hơn tí xíu. Như cái này chỉ dành cho bước đầu, tức là nó có 160 cái món ăn trong này. Rồi cái trong này cũng vậy, tức là nó hết tất cả các cái bệnh lý cũng giống như hồi nãy, nhưng mà trong này thì tiếng Việt nhiều hơn, nó chỉ có cái phần này là có tiếng Anh đó. Thì tất cả các bệnh thì em để theo từng một bệnh. Rồi dinh dưỡng tổng hợp thì nó rất là nhiều trong này, thì cũng vậy, nó có một hết tất cả những cái thông tin để y học. Thì các anh chị có thể vào trong này xem. Cái phần kế tiếp nữa là cái này, cái gì nó đem nó lệch, cái này cũng có rất nhiều cái sổ tay các cái phương pháp thực tập ở trong này, có cả tiếng Việt tiếng Anh. Kế đến là cái phần hai cái slide mà em trình bày, một cái là tiếng Việt hôm nay mình đang trình bày và một cái đó bằng tiếng Anh, cái đó bằng PowerPoint. Cái này là 15 buổi giảng mà thâu bằng máy MP3, cái này là thâu bằng video, và cái này là các cái cơ quan bệnh lý và mùa nào. Chẳng hạn như giờ mình có tất cả những cơ quan chính là tim, thận, gan, phổi, tỳ, lá lách, bao tử, nó sẽ tương ứng với mùa nào và đặc tính của nó làm sao, sử dụng thức ăn gì để đi trị liệu. Và nó sẽ chỉ cho mình cách nấu nướng như thế nào luôn. Nhưng mà khổ một cái là trong này em nói bằng tiếng Anh không thôi, thành ra đó phải cố gắng từ từ em dịch ra tiếng Việt. Rồi cái kế đến nữa là cái công thức để cho thanh lọc. Thanh lọc bằng thanh lọc ruột, thanh lọc gan, thanh lọc túi mật bằng tiếng Anh. Rồi thanh lọc bằng nước trái cây. Và cuối cùng là thanh lọc bằng nước lọc. Nó đổi tên của em ở trên hiểu rồi. Rồi cuối cái kế nữa là tất cả các cái toa thuốc. Em có toa thuốc cũng vậy, nó theo từng bệnh lý. Thì các anh chị có thể vào đó thêm toa thuốc, có toa thuốc nam, toa thuốc bắc. Và cái cuối là một số các cái vitamin. Cái này thì em chỉ làm cái research, là tại vì quý thầy cô sợ là khi ăn chay nó thiếu vitamin thì em làm cái này em nghĩ là không quan trọng ha. Thành ra đó là các anh chị có thể, ai thích cái nào thì xin copy cái đó. Chỉ có thể gửi qua email được dễ dàng, chỉ có hai cái này thì nó hơi nặng, thì do đó là mình phải burn ra đĩa. Thì đó là cái phần em giới thiệu trước để các anh chị, tại vì không thể nào mình chia sẻ hết tất cả những đề tài này trong vòng 6 buổi ở đây được. Ở làng em làm 15 buổi mà nó còn chưa hết. Đó. Rồi thì cái phần này hôm qua mình cũng đã chia sẻ là mình nên cái mục đích của giấc ngủ để làm gì. Do đó khi mà mình không ngủ được thì mình phải có những cái động tác hôm qua em chỉ rồi. Bây giờ mình chỉ nói là mình nên ngủ cái thời gian tốt nhất, lý do cũng vậy. Nghỉ trưa mình nói rồi, giờ thiền tọa thì mình lát nữa mình sẽ nói sâu hơn một tí xíu về khi mà mình chỉnh sửa cái vị trí thì mình sẽ nói sâu hơn một số cái tác dụng tốt của việc thư giãn và thiền tọa trong đời sống hàng ngày, trong công ăn việc làm, trong điều trị bệnh lý và trong cách phòng bệnh, hay là mình nói xa hơn nữa, tức là làm sao tiến sâu hơn, tiến xa hơn trên cái con đường tâm linh của mình. Cái nghệ thuật thở thì ở đây có một cái em chỉ ngắn gọn thôi mà quan trọng, là tại vì đa số mình bị khí huyết không thông thì thường mình chỉ hít vào và mình thở ra trên cái phổi thôi. Và cho dù mình chẳng hạn như có nhiều người, người ta chỉ cho mình là thở quán nó xuống tới đan điền, tức là dưới vùng bụng dưới, là tại vì ở đây người ta gọi là bể khí, còn tiếng Anh nó gọi là energy complex, tức là đây là trung tâm năng lượng ha. Trung tâm năng lượng thì cả Đông y và Tây y đều đồng ý, tức là cái khu ở dưới này của mình gọi là trung tâm năng lượng. Thì xưa nay các nhà yoga hay là những nhà võ học cũng vậy, đa số người ta giấu cái bí quyết này. Và đó là lý do tại sao khi mà những người mà người ta luyện lâu năm mà người ta vẫn không thành công được, mà những ông thầy tổ người ta phải giữ cái bí quyết đến giờ chót người ta mới ra. Và mình nhờ cái con mắt mình nhìn vào cái sự, mình nói cái nhất thể, cái tương tức của đạo Phật, thì mình mới thấy cái này nó có lý. Trước khi em đi vào cái phần vi tế thì em lấy cái phần nó hơi thô hơn tí xíu để mấy anh chị thấy. Chẳng hạn như bây giờ cái nước ở ngoài không gian của mình nó là nước vô cơ. Khi mình tưới vào rau quả thì mình ép rau ép quả mình ra cái nước chút đó, mình gọi là chút hữu cơ. Thấy không? Cơ thể mình nó không có hấp thụ nước vô cơ, nó chỉ có nhiệm vụ nó làm sạch, làm mát thôi, chứ nó không có chất dinh dưỡng. Chỉ có cái nước hữu cơ đó nó mới là thức ăn thô. Và bên cạnh thức ăn thô đó là nó đem cái năng lượng sống để nó nuôi dưỡng cơ thể mình. Nhưng mà giả sử mình đem cái nước hữu cơ, cái chút hữu cơ đó là cái tầng thứ hai rồi vào cơ thể mình, mà vì một lý do nào đó nó không hấp thụ qua cái màng ruột để nó đưa vào máu, thì nó sẽ bị loại trừ một phần nào đó, hay nó loại hết, thì nó cũng vô ích, phải không? Rồi khi nó đi vào máu thì gì? Nó sẽ trở thành cái lực sống và nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn của mình. Và hệ tuần hoàn của mình phải ép kín. Cho dù vì một lý do nào đó mình bị xuất huyết ngoại, tai nạn, đứt tay, gãy chân gì đó, hay là mình bị xuất huyết nội, chẳng hạn như xuất huyết tiêu hóa, bị giun sán, bị ký sinh trùng nó hút máu, xuất huyết nội, thì khi mà mình có cái xuất huyết ngoại, xuất huyết nội dù nhỏ hay dù lớn, nó vẫn làm cái circuit của mình nó bị leak, phải không? Năng lượng của mình mất dần và người mình sẽ bệnh. Đó. Do đó từ cái tầng thứ hai là cái nước hữu cơ, nó phải đi vào cái tầng thứ ba. Và cái tầng thứ ba đó mới thực sự là cái nguồn năng lượng để nuôi sống cơ thể mình. Và khi vào cái tầng thứ ba đó thì nó phải là một cái circuit kín, chứ không được hở, không được leak. Thì bây giờ đi vào cái phần tế hơn một tí xíu cũng vậy, tức là cái hơi thở của mình, cái không khí mình thở ở ngoài kia, nó có carbonic, nó có CO2, nó có nitro, nó có oxy. Nhưng mà tất cả những cái đó vẫn là inorganic. Nó vô, nó ra, nó chỉ làm cái nhiệm vụ trao đổi thôi, chứ nó chưa có thể thực sự nuôi dưỡng mình được. Nhưng mà khi nó qua cái lỗ mũi của mình, nó lọc, nó làm cho ẩm lên, nó làm cho ấm lại, tức là nó điều hòa, thì đó là bước thứ hai, nó chuẩn bị, nó chuyển thành organic air, thì nó bắt đầu nó đưa vào phổi của mình. Thì khi đưa vào phổi của mình, theo y học hiện đại thì mình chỉ mới nhìn thấy được cái sự trao đổi chất giữa cái tế bào hồng cầu và nó ngay cái alveoli của mình thôi. Nhưng mà sau đó mình thấy gì? Có vào, có ra, phải không? Tại vì khi nó đưa oxy vào thì nó vào tế bào máu, tức là nó vào hệ tuần hoàn thôi. Nhưng mà nó chưa nhìn được cái chiều sâu hơn. Mà bên đông y mình nói là gì? Tức là con người ta có huyết, phải có khí. Tức là cái luồng khí nó đi đâu người ta không xác định được. Chỉ có những nhà Tây y hay là những nhà có cái thiên nhãn, có thần thông thì người ta mới thấy được. Và chính vì vậy người ta mới vẽ ra được hệ kinh mạch. Nhưng mà hệ kinh mạch vẫn chưa có vi tế. Đằng sau cái hệ kinh mạch đó nó còn một cái luồng khí đi nữa, luồng khí vi tế hơn nữa. Và cái mình gọi là cái nguyên khí, tức là cái thiên khí mà mình mượn của trời đất khi mình nhập thai, thì nó giống như khi mình mới nhập thai và mình sinh lên thì nó có cái nguyên khí đó trước khi nó có máu luôn. Thành sau đó rồi mình ăn uống những thức ăn trong trời đất thì nó sẽ lớn dần, cái thể tích máu của mình cũng tăng, cái nguyên khí của mình, nó nguyên tắc nó cũng sẽ tăng. Nếu mình ăn thức ăn tốt thì máu mình sạch, người mình khỏe, không có bệnh. Nếu mình ăn thức ăn không tốt thì mình sẽ không được khỏe mạnh, thành ra bệnh lý. Vậy thì cái hơi thở của mình, cái khí của mình nó ra làm sao? Đúng nguyên tắc tại sao những đứa trẻ nó rất là tinh anh, nó rất là nhạy bén. Nhưng mà mình càng lớn dần, mình hít phải những cái không khí ô nhiễm, mình làm việc quá độ, mình phóng túng quá độ, do đó mình bị hao tổn cái nguyên khí. Thành ra cái người nào mà giữ được cái chân khí, cái nguyên khí nhiều bao nhiêu thì người ta sống lâu và người ta trẻ trung. Người nào bị hao tổn nhiều là người ta sẽ bị già sớm, bị bạc đầu sớm, bị suy nhược sớm. Thành ra cái nguyên khí của mình nó sẽ lớn dần nhưng nó cũng bị hao mòn dần. Và mình phải tiếp tục nuôi dưỡng nó. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đi theo cái hệ thống của y học hiện đại, tức là mình chỉ hít vào, thở ra, và mình chỉ mới tầng thứ hai thôi. Như vậy làm sao để mình đẩy nó vào cái tầng thứ ba, là một cái tầng luồng khí đi luân lưu liên tục, không bị gián đoạn. Tại vì cho dù nếu mà mình không đi vào được cái bước đó thì mình chỉ hít vào, thở ra tới đáy phổi thôi. Cho dù mình có dẫn khí, giả sử như mình luyện theo thiền định hay là theo một số khí công thì người ta dẫn xuống tới đan điền, nhưng rồi người ta cũng bắt mình dẫn ngược lại, nó vẫn chưa là một cái vòng khép kín. Thấy chưa? Thành ra cuộc đời tu hành hay là mình đi cực vi tế nó không hoàn thiện được, bởi vì cái nguyên khí của mình nó bị gián đoạn. Cái nào càng vi tế bao nhiêu nó càng mạnh bấy nhiêu và nó càng đi cao bấy nhiêu. Thành ra đó cái kỹ thuật mình thở là mình luôn luôn mình có hai cái mạch chính. Mình có hai cái mạch chính, tức là hai cái freeway trước và sau, nó gọi là mạch nhâm, mạch đốc là chính yếu nhất, rồi sau đó mới đi ra 12 cái kinh mạch từ trên đầu tay xuống chân. Hai cái giao lộ này nó sẽ có hai con sông lớn mà cần hai cái cầu, đó là cái miệng của mình và cái hậu môn của mình. Thì cái hậu môn của mình thì nó nhỏ hơn và nó nằm ở trong, do đó cái cầu ở ngay chỗ đó tương đối không có cành lớn, không cành dài. Còn cái cầu này là cái cầu lớn nhất, dài nhất và nó bị thoát khí nhiều nhất. Do đó đối với những người mà người ta luyện tiên thiên khí hay là những người mà ta luyện thiền thì người ta không có nói chuyện nhiều, người ta không nhổ nước bọt, người ta quý nước bọt hơn là gì? Đó là lý do tại sao, tức là người ta luôn luôn để cái đầu lưỡi là đụng cái nốc họng và người ta giữ cái khí của người ta không để thoát ra, người ta không để mất cái nước bọt của người ta. Vì hôm bữa mình giải thích rồi, nước bọt là một cái dung dịch nó làm, đồng thời nếu mình biết điều chỉnh thì đó là một cái nó làm cho giữ lại được. Thành do đó ngoại trừ lúc mình ăn và nói, mình luôn luôn cố gắng để cái đầu lưỡi của mình đụng nốc họng để cho hai cái hệ thống đường giao thông của mình và cái đường cầu này nó luôn luôn được đóng. Và khi mình hít vào thì mình phải dùng cái ý của mình đi xuống vào tới cái bể khí của mình, sau đó mình thở ra, luôn luôn hơi thở ra của mình dài hơn cái hơi thở vào, do đó cái đường đi của nó cũng dài hơn và nó phải là một cái vòng khép kín để mình đẩy từ cái tầng thứ hai trao đổi chất ở phổi, đẩy nó vào tầng thứ ba, giống y như cái dịch hữu cơ mình nãy mình ép, nó phải đi vào trong hệ tuần hoàn, tức là vào máu của mình. Và khi vào máu thì hệ tuần hoàn của nó phải khép kín, dĩ nhiên nó có chết đi, nó có sinh ra, nó tạo liên tục, nhưng mà cái sơ cật của nó phải là cái sơ cật kín giống y như cái hệ tuần hoàn của mình thì mình mới bảo tồn được. Và tất cả mọi khi mà mình làm được như vậy mà nó liên tục và từ thô tới tế thì cái gì nó sẽ tương ưng cái đó, cuộc đời của mình nó sẽ hành thông, sự nghiệp của mình nó sẽ trọn vẹn, con đường tu hành của mình nó sẽ tới đích. Tại vì cái nhân nào thì cái quả đó, thấy chưa? Thành ra đó là một cái để mình trì giữ cho mình được cái nguyên khí, giữ cho mình được cái sự hành thông, đồng thời nó cũng làm cho mình điều hòa kinh mạch của mình và mình không bị bệnh, không bị lạnh. Thì đó là cái kỹ thuật thở. Còn ngoài ra sau này mình sẽ đi sâu hơn về kỹ thuật. Nguyên tắc là mình thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng, thì như nãy em giải thích rồi. Nhưng mà có những trường hợp mình chỉ thở bằng một lỗ mũi thôi, cái này hôm qua có nói rồi. Thở quán chiếu tưởng tượng, tức là cái này thì đi, nếu mà mấy anh chị có điều kiện đọc lại các kinh điển nguyên thủy á, thì Đức Phật cũng có chỉ và bây giờ khoa học hiện đại cũng có áp dụng. Tức là mình thấy chẳng hạn như người ta niệm Phật, ta quán tưởng Đức A Di Đà, hay là trong quá khứ người ta tưởng ra tất cả tứ đại, tức là có thể mình quán tưởng mình trở thành núi đá hay là thành nước, thành lửa, thành gió. Đó là một cách tưởng tượng theo vật chất. Cái cách quán tưởng thứ hai là quán tưởng theo màu sắc, tức là mỗi cái màu sắc nó có một cái công năng trị liệu và nó cũng có một cái cung bậc năng lượng tương ưng khi mình muốn thăng tiến. Thì như vậy cái cách quán chiếu khi mình thiền định hay khi mình thở bằng màu sắc cũng là một cái phương pháp trị liệu và phương pháp tu tập. Cái thứ ba là thở bằng miệng, thì cái này là người ta sử dụng trong trường hợp trị liệu đối với những người bị tai biến mạch máu não, bị tê liệt người hay là bị co rút cơ bắp. Cái nín thở thì thở nhanh là như hôm bữa anh chỉ chị đó, để làm sao cho mình được nóng người lên, thì cái này nó áp dụng trong Bikram yoga nha. Thì sau này mình có điều kiện thì mình sẽ đi sâu hơn các cái kỹ thuật này. Dạ, cái đó thưa anh thì mình chỉ làm thường là trong giai đoạn đầu trước khi mình đi vào thiền định thôi, để cho mình tống ra hết cái khí thừa mà nó thường bị nó bị dồn đọng ở dưới đáy phổi đó. Còn thường thì mình hít bằng mũi, thở bằng mũi để cho anh chi, tại khi mình hít vào thì nó ấm, rồi khi mình thở ra cũng vậy, tức là chính cái hơi thở của mình nó đem cái năng lượng trong này ra thì nó mới điều hòa cái khoảng không khí này, hít vào lại thì nó mới đỡ hao, thấy không? Cái thứ hai nữa, khi mình hít vào thì cái lông mũi của mình nó sẽ cản lại bụi bặm, thì khi mình thở ra thì cái đó nó sẽ đẩy ra thì nó đóng lại dày nhiều trong đó. Còn nếu mình hít vô bằng mũi, mình thở ra bằng miệng thì nó sẽ mất đi cái năng lượng, nó không có làm ấm, nó không có insulate trong này, tức là nó mất cái năng lượng của mình. Với cái thứ hai nó không... Cái đó là mình sẽ đi sau tí xíu đi, mình nó hơi chuyên khoa ha. Dạ, tại vì mình còn nhiều cái quan trọng hơn có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Rồi thì bây giờ cái này là những cái tóm tắt lại thôi. Thứ nhất là mình cố gắng giảm bớt những chất kích thích gia vị, đường, và ăn uống đơn giản. Cái thứ hai uống là không nên uống nước đá, nước sản xuất công nghiệp. Và hôm qua em nói cái vụ nước lọc, và một cái nữa, cái này mình cũng hay mắc phải, tức là nhiều hồi mình có một cái chai nước lọc mặc dù chai nước lọc mình lấy ở nhà, nhưng mà lên xe cái mình quên, mình để trên xe, thấy không? Và mấy anh chị biết là giữa mùa hè thì sao, cái xe mình nó ra nó nóng còn hơn cái lò, thì cũng vậy đó. Thành ra nhiều hồi mình kỹ nhưng mình thiếu một tí xíu, thành mình phải để ý cái đó, xách cái chai nước vào trong sở mình luôn, khi nào xong mình xách ra. Rồi ngủ nghỉ thở thể dục. Cái này thì lát nữa, bây giờ em chỉ nói là lát nữa mình, khi mình nói về cái vấn đề thiền định rồi thanh lọc, giải quyết cái vấn đề của tất cả các cái bệnh lý mà nó bế tắc, tại sao cơ chế ung thư, thì lát nữa mình sẽ cố gắng mình nói cái đó và em sẽ vẽ trên cái bảng. Và mình sẽ có hai cái, tức là mình thanh lọc về cơ thể vật chất của mình và thanh lọc về phần tâm lý của mình, về phần tâm linh. Thì mỗi năm mình nên cố gắng, nếu mà mình không làm được một lèo 7, 8 ngày, 10 ngày thì mình có thể mỗi tuần mình làm một ngày, hay là hai tuần mình làm một ngày. Đó, thì nó có rất nhiều cái phương cách để mà làm như vậy. Và cái tập thể dục rất quan trọng, với anh chị cố gắng tập nó thành một cái thói quen. Đây là một số cái mình cũng có thể như hôm bữa anh đã nói rồi, tức là mình hơi có một số cái chế độ mình quên ánh sáng, tiêu thụ nhiều chất đường, làm việc nó ô nhiễm. Đây là những cái mà nó làm cho cái não bộ của mình nó bị tổn thương. Và cái thứ hai là tế bào gan. Thì như hôm qua em có thưa là bây giờ người châu Á của mình đã bị tỷ lệ ung thư gan cao nhất trong tất cả các chủng tộc. Thành một phần do cái độc tố nó quá nhiều, một phần do cái hệ miễn dịch mình càng ngày càng xuống thấp, môi trường càng ngày càng ô nhiễm và cái chế độ làm việc của mình kỹ. Đó, thì đây là một số cái điều mình nên tránh. Cái dạ là tại vì khi mà qua đêm mà nó bắt đầu nó lọc ra rồi, không, nó bắt đầu nó lọc ra, nhưng mà do cái ban đêm thì nó thư giãn, cho nó cái nó nhịp tim mình chậm lại thì thận nó cũng làm việc chậm, do đó nó không có lọc được nhiều, do đó cái nồng độ buổi sáng sớm mình dậy mình thấy thường nước tiểu mình nó màu rất đậm và có mùi nó nồng hơn đó. Do đó nếu mình không đi tiểu buổi sáng, tức là cái nồng tố độc tố đó nó sẽ thấm ngược trở lại nó vào. Cũng như sáng sớm mà mình đến cái giờ mà mình không đi nhà vệ sinh, không đi cầu được đó, thì nó sẽ thứ nhất là nó hút nước, càng để lâu nó càng hút nước thì phân nó càng cứng, càng khô, bị táo bón, đồng thời nó sẽ sinh hơi và nó thấm ngược trở lại, nó làm tổn thương trước hết là dọc theo cái đường ruột già và kế nữa nó đi ngược lại lên, thì nó sẽ làm tổn thương cái hệ miễn dịch và tế bào của mình. Thì cái lý do tại sao mà mình nói là mình không ăn tối quá trễ, 6 giờ là trễ nhất, bởi vì nó thức ăn nó nằm trong bao tử mình đến 4 tiếng, 3 đến 4 tiếng thì theo mình ăn nhẹ hay ăn nặng, ăn no hay là ăn không no. Thành ra 9 giờ đến 11 giờ tối là giờ nó bắt đầu hệ miễn dịch nó làm việc, bắt đầu nó clean up, nó dọn dẹp, mà lúc đó thức ăn còn nằm trong bao tử. Nếu mình ăn quá trễ thì như vậy nó không làm việc được, thì lúc đó là cứ mỗi ngày nó dơ lên, mỗi ngày nó bế tắc. Rồi sau khi nó làm hệ miễn dịch xong cho tới 11 giờ đêm, cho tới 1 giờ sáng là bắt đầu qua hệ thống của túi mật, ống dẫn mật, và 1 giờ đến 3 giờ là gan, 3 giờ đến 5 giờ là phổi. Đó là lý do tại sao mình nên thức dậy sớm. Mình dậy sớm thì lúc đó tất cả những cái khí mà nó rút vào trong phổi mình nó chưa có thông được á, thì giờ đó là giờ thiên nhiên nó bắt đầu nó làm sạch và mình phải tương ứng. Thì lúc đó khi mình ngồi dậy mình thở mạnh thì nó mới có cơ hội tống ra những cái thán khí, nó cái nồng độ nó rất cao, và đồng thời nó có được cái fresh air bên ngoài để nó vào, nó làm sạch, làm mới phổi của mình. Nếu mà mình ngủ quá trễ, qua khỏi cái giờ đó mình không ngồi dậy được, thì như vậy mình sẽ không làm sạch được cái hệ thống air mà nó bị tồn đọng ở trong cái đáy phổi của mình. Rồi 5 giờ đến 7 giờ sáng là giờ nó làm sạch ruột già, do đó cái giờ đó là giờ mình phải đi cầu, đi nhà vệ sinh. Đó, thành ra nếu mà mình không nắm được cái chu kỳ sinh học của tự nhiên, mình làm trái nó thì nó qua hết cái giờ của nó qua hết cái thời điểm đúng của nó, thì nó cứ lệch một cái và nó lệch đi hết. Ở đây là một số, em chỉ nêu ra một số các cái điểm chính yếu để mấy anh chị, tại vì các anh chị còn sống ở ngoài và mình giao tiếp rất nhiều, do đó khi mình biết được những cái này thì mình sẽ phòng cho chính mình và cho những người thân xung quanh mình hay là những người bạn đồng nghiệp. Trước hết là cái bệnh, bây giờ bệnh tai biến mạch máu não nó rất nhiều, và có khi một cái dấu hiệu rất là nhẹ nhàng mà mình không để ý, tức là cái chữ stroke là chữ tai biến mạch máu não, nó bắt đầu bằng chữ STR. Thì khi mà mình thấy một người nào đó, người ta đang nói cười vui vẻ mà người ta ngã xuống, người ta té, có thể bất tỉnh tí xíu thôi, hay là người ta chỉ té xuống cái mà không có một cái lý do gì hết, tức là không phải vấp, không phải đụng, không phải xây sẩm chóng mặt, thì khi mình thấy người ta té xuống, người ta đứng dậy, thì lúc đó mình chỉ đặt ba điều, mình làm ba việc. Thứ nhất, chữ S tượng trưng cho chữ smile, mình biết người ta cười, thì người ta có cười được không. Cái chữ thứ hai là chữ T, tức là talk, mình biết người ta nói một câu nào đó, để coi người ta nói có ra hay không. Và cái chữ thứ ba là chữ R, tức là chữ rise, để người ta giơ tay lên. Một trong ba cái dấu hiệu đó mà không làm được, tức là mình biết người ta cười, mà người ta cười với méo miệng là mình biết rồi. Mình biết người ta nói, mà người ta nói ngọng. Mình biết người ta giơ tay lên, mà người ta giơ không được, nhất là giơ tay trái trước, mà thấy giơ lên không được, tức là nó đã bắt đầu có dấu hiệu rồi, cái mặt cái cục máu nó đã nghẽn rồi. Rồi kiểm tra lại chắc chắn nữa là biểu người ta le lưỡi ra. Thì khi mình le lưỡi bình thường, lưỡi mình nó sẽ rộng, nó phẳng, nó bình thường, và cái thứ hai nó nằm ngay chính giữa. Nếu mà cái người mà bắt đầu bị stroke, tức là cái lưỡi nó lệch qua một bên và nó cong lại chứ nó không thẳng ra, cái lưỡi nó cong lại và nó lệch qua một bên đó, thì nếu mình phát hiện được như vậy thì mình chỉ đưa người ta kêu xe cấp cứu hay là kêu người thân đưa tới bệnh viện thôi, thì người ta chụp hình, người ta giải quyết ngay, người ta chích thuốc tan máu thì nó giải quyết được. Còn nếu không, chỉ trong vòng trễ khoảng chừng vài ba tiếng thì có khả năng là bệnh nhân tử vong trong ngày tới, hay là có thể nó bị nặng hơn. Thì chỉ có những cái dấu hiệu chẩn đoán rất đơn giản mà mình cứu được mạng người, thì cái đó bây giờ mình bị cũng khá nhiều. Có khi cái cục máu nó nhỏ, nó không có gì, nhưng mà mình chỉ bị một cái xúc động hay một cái sự căng thẳng, cái mạch máu nó teo lại một cái là rồi cái phần sau đó là tiêu. Thì nó cũng tương tự như cái trường hợp thứ nhất này, bất chợt mình bị khó thở, tức là do cái cục máu nó trôi vào trong phổi hay là nó ở cái vùng mạch vành này thôi, chứ nó chưa lên tới não ha. Tức là khi mình thấy mình khó thở, mình nhói, và nhất là những người mà có tuổi từ 35, 40 rồi trở lên thì những cái triệu chứng này, hay là những người mà mình thấy người ta hay ho hay là cái hơi thở người ta nặng, thì mình biết người ta bị tức là nó gọi là pulmonary embolism, máu đông nó trôi vào trong những cái phế nang, cái trong phổi của mình đó, và nó làm tắc nghẽn cái mạch máu trong phổi, làm cho mình khó thở. Rồi cái mạch nhịp tim, khi mình tập thể dục thì người ta khuyến khích mình, như hôm qua em khuyến khích là mình phải nên chạy bộ, cho dù người lớn hay người nhỏ. Đối với những người lớn thì càng quan trọng hơn, là tại vì nguyên tắc là mình phải chạy để làm sao cho cái nhịp tim mình nó tăng lên tới cái mức độ cao nhất có thể. Cái công thức của nó là 220 trừ đi cái số tuổi của mình, và mình có thể, tức là chẳng hạn như bây giờ mình 40 tuổi thì mình lấy 220, mình trừ đi 40 là mình còn 108, 180, và mình chỉ cần 60%, mình chỉ cần đạt được 60% của 108, tức là nó lên khoảng chừng 100, 120 gì đó. Thì trong lúc mình tập thể dục, mình chạy bộ hay mình làm gì, phải cái nhịp tim nó lên được tới cái mức độ đó, rồi khi mình nghỉ trong khoảng 10 phút thì nó xuống trở lại bình thường. Thì như vậy chứng tỏ là tim mình nó làm việc tốt, cơ mạch máu của mình nó co giãn. Và như vậy thì nó có cái sức tống, trong trường hợp nó có những cái cholesterol hay là những cái cục máu đông, nó sẽ tống sạch. Và khi mà nó giả sử nó bị tắc nghẽn, với cái lực tống mạnh như vậy, với cái nhịp tim tăng như vậy, thì nó cũng đẩy thông qua luôn, chứ nó không bị tắc nghẽn, bế tắc. Đó, thành ra mình nên thực tập cái đó. Ngược lại, khi mình ngồi bình thường mà cái nhịp tim mình nó tăng lên nhanh thì mình phải cẩn thận, tức là trong trường hợp đó mình bị arrhythmia hay là bị nó gọi là gì, nhồi máu cơ tim. Cái thứ ba nữa là chóng mặt khi thức dậy, thì mình phải cẩn thận. Nó có rất nhiều trường hợp, tức là nó gọi là orthostatic hypotension, tức là có những người khi mình nằm ở vị trí ngang, cái mình ngồi dậy sớm quá, nhanh quá, hay là mình đứng dậy cái là mình bắt đầu thấy xây sẩm chóng mặt, mình ngã cái đùi xuống, mà nhất là những người lớn tuổi thì rất là nguy hiểm, nó sẽ bị tai biến. Nó không phải tai biến nhưng mà khi té xuống nó chấn động, nó bị tai biến hay là nó bị gãy xương. Thì do đó nếu mà mình tập theo cái động tác mà như hôm qua em nói là một ngày quán niệm, sáng dậy sớm là mình phải xoa bóp trước, rồi mình mới ngồi dậy từ từ để cho cái sự tỉnh giác của mình nó theo sát từng động tác của mình, thì mình sẽ phòng được những cái bệnh này. Cũng như những người bị bệnh tiểu đường, buổi sáng sớm nó có thể là đường nó thấp xuống hay là đường nó lên cao, nó cũng gây cái triệu chứng chóng mặt say sẩm này. Và cái thứ ba là những người bị bệnh tim mạch, cardiovascular disease, tức là những người bị bệnh tim mạch, thì khi mình uống thuốc mà nó quá liều hay là những cái thuốc mà nó có cái side effect nó gây hạ thấp, tức là cái mục đích của thuốc cao huyết áp là nó làm hạ huyết áp, nhưng mà do cái lúc đó buổi sáng sớm là cái hormone môn mình nó lên, do đó có khi nó tác động vào cái thuốc đó, nó làm cho cái huyết áp mình tụt xuống. Cũng như cái thuốc trị tiểu đường là để làm cho đường thấp xuống, nhưng mà nó kết hợp thêm cái hormone của mình, và lúc mà mình không đủ thì cái đường mình nó tụt xuống cái nữa, thì nó làm cho mình chóng mặt say sẩm. Rồi, hay là trong trường hợp mà mình thiếu nước, cái này thì thường là trong ngày chứ không phải sáng sớm nữa. Đối với cái chóng mặt sáng sớm thức dậy á, là thường là bị orthostatic hypotension hay là bị tiểu đường, bị bệnh tim mạch, bị bệnh nó gọi là dizziness, tức là cũng có người hay bị cái hệ triệu chứng là hệ chứng thần kinh, tức là khi thần kinh suy nhược thì thay đổi vị trí một cái, nó là giai đoạn đầu của cái hôm qua mình nói rối loạn tiền đình đó. Còn cái dehydration tức là khi mình bị thiếu nước, tức là do thiếu nước thì máu nó không đủ lưu thông. Khi máu không lưu thông thì chất dinh dưỡng không tới, và đặc biệt là oxy không lên não đủ, thì nó chóng mặt. Thì cái đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào chứ không phải sáng sớm. Cái kế tiếp là cái đi tiểu, mà mình thấy đi tiểu dắt dắt, tức là nó tà tí nó bắt mình, có khi nó đau. Thì đối với phụ nữ thường là bị nhiễm trùng đường tiểu. Đối với nam thì thường là bị bệnh tiền liệt tuyến. Đó, thì khi mình thấy như vậy thì mình bắt đầu mình theo dõi và mình trị liệu bằng xoa bóp giai đoạn đầu, hay là mình có thể sử dụng dược thảo mình trị. Trong trường hợp nặng thì mình phải đi tìm những người chuyên khoa. Và cái thứ ba nữa, bệnh tiểu đường, thì bệnh tiểu đường cũng vậy. Bệnh tiểu đường đây không phải là do bệnh tiểu đường gây ra, nhưng mà do vì tiểu đường, do đó trong đường, trong nước tiểu có đường, và từ đó nó gây nhiễm trùng đường tiểu. Cái nhức đầu thì hôm qua mình nói rồi, trong đó nó có cái trường hợp là bị xuất huyết não. Xuất huyết não tức là chẳng hạn như có những lúc mình trước khi nó xuất huyết não thì có thể là mình sẽ bị té mình mà mình không để ý, hay là mình bị đụng đâu mà mình không để ý. Nhưng mà cũng có những trường hợp là nó bị cái cục máu trôi nó tắc nghẽn rồi nó làm vỡ mạch, những cái mạch máu mà nhỏ nó vỡ ra. Hay là khi mà mình bị huyết áp cao quá, cái nhãn áp mình nó cao quá, nó cũng có thể khả năng gây vỡ mạch ở phần trên đầu, trên trán. Một điểm nữa là có thể khi mà mình bị cái thành mạch của mình nó yếu, do nó thiếu vitamin C hay là nó thiếu một số các cái yếu tố khác, thì cái đó thì thường mình thấy chẳng hạn như không, cái dấu hiệu trước hết là mình thấy trên tay, trên chân của mình tự nhiên mình không có đụng cái gì cả, mà lâu lâu nó ra một cái mảng xanh xanh tím tím, thì trong trường hợp đó thì nó cũng có khả năng nó đi lên, nếu mà nó nặng thì nó sẽ làm xuất huyết não. Cái nữa là khi mình bị sụt cân, tức là nói chung là lên cân nhanh quá hay sụt cân nhanh quá, thì đó là những dấu hiệu mình phải để ý. Cho dù mình muốn ốm quá mình muốn lên cân, hay là sau khi mình thanh lọc rồi mình muốn ăn để lên cân, tại vì chẳng hạn như khi mà mình bị suy nhược quá hay là cơ thể mình độc tố nhiều quá, cái chất nhầy dọc theo qua đường ruột mình nó dày quá, do đó mình không hấp thụ được thì mình cũng ốm yếu. Còn nếu mình muốn làm cho tất cả những cái gai lưỡi vị giác của mình hay là cái sự hấp thu của đường ruột mình nó tốt hơn thì mình cũng có thể qua một cái giai đoạn thanh lọc. Thì sau khi đó thì thức ăn nó vào rất là nhiều, chất bổ vào nhiều và mình sẽ lên cân rất nhanh. Nhưng mà nguyên tắc khi nó đi lên hay là khi mình mập quá mình muốn giảm cân, nó đi xuống cũng phải làm chậm. 5% là cho phép, tức là 5% trên lượng của mình trong vòng 1 tuần đến 2 tuần. Nếu mình đi nhanh quá thì nó sẽ là những cái biến động của vật lý, sinh lý và tâm lý, và cũng từ đó nó sẽ đưa đến bệnh ung thư. Hay là trong trường hợp mình sụt cân nhanh quá thì đó cũng là cái dấu hiệu mình phải đi chẩn đoán. Nói chung sụt cân nhanh quá hay lên cân nhanh quá cũng là bệnh tiểu đường, chỉ có là loại 1 hay loại 2 thôi. Và cái bệnh bướu cổ, cái đau vùng bụng dưới, tức là mình bị viêm ruột thừa khi mà mình trẻ em, tức là trong gia đình mình thấy những trẻ em nào mà bị đau, tức, và có khi nó có sốt, có khi nó không sốt, và có những lúc mà mình bỏ quên qua, thì trường hợp này có những lúc mà mình không để ý thì nó khi nó vỡ ra thì nó sẽ đi vào cái vùng màng bụng, thì lúc đó rất là khó cứu, khoảng hơn 50% là tử vong. Cái nóng tim thì mình phải phân biệt nó giữa cái bệnh bao tử, tức là khi mình bị ợ chua, bị reflux, nó nóng ran buổi tối trước khi ngủ, hay là lúc mà mình đói bụng. Nó khác với thứ tư, nó nằm ở vùng chánh thủy nhiều hơn và nó ran ran ở vùng giữa. Còn trong trường hợp mình bị bệnh tim mạch, bệnh mạch vành hay là bệnh cơn đau thắt ngực thì nó hơi đau nghiêng qua bên trái, và có khi nó sẽ chạy ra đằng sau vai ha, nó chạy ra đằng sau vai. Thường nó một bên. Nó khác với khi mình bị gió, hay là khi mình bị bế tắc cái kinh mạch của mình ở đằng sau này, thì cái kinh mạch của mình nó bị ở trên này. Còn khi bị cái này thì nó hơi thấp hơn một tí xíu, tức là nó xuống tới dưới này. Có khi nó đau nhói từ trước rồi nó biến mất, rồi sau đó nó lan ra sau lưng. Cơn đau thường ngắn nhưng mà nó sát, tức là nó rất là mạnh. Nó khác với cái đau kia, nó cứ kéo dài dài từ từ. Thì nói chung là khi mình thấy những cái dấu hiệu đó thì mình phải theo dõi một vài ngày thì coi nó có tiến triển hay nó có đỡ bớt không. Nếu không thì mình phải đi tìm thầy thuốc để mình hỏi, chẩn đoán. Rồi, cái này thì chắc lẽ là mình không đi qua được hết, mình chỉ điểm một vài bệnh thông thường thôi. Bệnh bao tử hôm qua mình nói rồi. Cái bệnh bao tử là cái bệnh bây giờ nó bị khá nhiều, tại vì cái cơ chế thần kinh mình bị căng thẳng, bị stress quá nhiều, chế độ ăn uống của mình có quá nhiều cái chất kích thích tố, và cái sự phối hợp thức ăn của mình nó quá phức tạp. Thứ hai nữa là bệnh tiểu đường, nhiễm trùng đường tiểu. Và cái bệnh này đối với mấy cô thì đau bụng kinh, tức là đau trước khi mình hành kinh, thì cái này hay là cái chu kỳ nó không đều. Hai cái này là hai cái rất quan trọng của người phụ nữ, từ cái tuổi trước khi mãn kinh nó đều có hết đó. Và nó ảnh hưởng cái cuộc sống sinh hoạt của mình, không nói nhưng mà nó ảnh hưởng hết tất cả những cái hoạt động trong cơ thể mình. Tại vì người phụ nữ hai cái quan trọng là cái tuyến giáp, và cái thứ hai là cái tử cung, tức là nó tiết ra cái hormone này đó. Thành ra nếu mà mình ăn uống không đúng, mình bị căng thẳng, không biết thư giãn, thì nó sẽ dẫn hai cái này. Khi mà mình bị rối loạn là nó dẫn tới đau đó. Và cái sự bế tắc này cũng chính từ cái này nó đưa tới cái bệnh breast cancer, hay là ở trong này không có cái uterus cancer nữa. Cái uterus cancer là do máu nó, tức là độc tố nó tống ra mà nó không ra được, nó tắc nghẽn lại. Và cái điểm nữa là chẳng hạn như lát nữa mình sẽ giải thích sâu hơn cái cơ chế tại sao phụ nữ bị bệnh tiểu đường nhiều hơn nam giới, tại sao phụ nữ bị bệnh ung thư nhiều hơn nam giới đó. Rồi vào cái tuổi tiền mãn kinh hay là tuổi mãn kinh thì mình có thêm cái bệnh nữa là cái bệnh trầm cảm, hay là cái mood của mình, tức là cái khí chất của mình đó, cái trạng thái tinh thần của mình, cái khi nó bất thường liên tục đó thì nó cũng ảnh hưởng. Rồi thêm cái nữa là người Việt Nam mình xương nhỏ, do đó cái bị loãng xương này cũng bị thường xuyên. Và một điểm nữa là mình bị thiếu cái vitamin D. Thì vừa rồi em thấy quý thầy cô bệnh nhiều quá, rồi em mới bắt đầu em nghi, thì khi phát hiện ra là 100% quý thầy cô bị thiếu vitamin D trầm trọng. Trong 100 người thiếu như vậy, 70 người là nó dưới cái mức là detectable. Chỉ có 30 người là thiếu, nhưng mà thiếu còn tạm chấp nhận được. Tức là chẳng hạn như cái mức minimum của nó là 30 microgram, thì quý thầy mình là chỉ có dưới 4 hay là dưới 10 thôi, tức là nó cực kỳ thấp. Mà cái vitamin D nó không phải là một cái loại vitamin không, mà nó là một cái hormone, nó cũng là cái chất để phòng chống ung thư, nó cũng là một cái để nó làm cho mình có năng lượng. Do đó người Việt Nam mình ngày xưa mình ở xứ nóng, mình tiếp xúc nhiều thì mình đỡ khi mình qua đây xứ lạnh, tại vì mình là da màu, thành ra mình hấp thụ ánh sáng mặt trời rất là thấp, không có như người da trắng. Nguyên tắc là phải 20% body surface area mà mình expose phải nửa tiếng một ngày thì mình mới có đủ. Mà đối với phụ nữ mà khi mà rớt hormone nữ xuống, estrogen xuống rồi, cái xương của mình nhỏ hơn xương người châu Âu, mà mình thiếu cái vitamin D nữa thì nó sẽ loãng xương, nó xốp xương và nó gãy rất là dễ đó, thành ra phải cẩn thận. Rồi có một cái bệnh nữa mà phụ nữ bị rất nhiều và cũng rất nguy hiểm, tức là irritation bowel disease, tức là có khi thì táo bón, khi tiêu chảy, có vài ba ngày táo bón, vài ba ngày tiêu chảy. Nói chung là khi mà mình thấy cái đi cầu của mình không đều đặn là mình phải cẩn thận. Đó là chung quy, còn huyết áp, tiểu đường, cao mỡ, cao máu thì thật ra mấy cái này mình có thể điều chỉnh bằng chế độ ăn uống được, không sao ha.
Thầy cho con xin hỏi, nằm thì nó cũng khá tốn kém mình nếu mình có cái cách khác.
Ổn hả? Em nghĩ cái đó đâu có nhiều đâu, có giảm lắm mấy chục mà.
Ở đây con hỏi nó lấy 180
Nhưng mà mình chỉ cần
đô la euro.
thật ra cái đó mình không phải làm thường xuyên, mình chỉ
Dạ
cần xác định một lần thôi.
lần thôi.
Với cái thứ nhất, cái thứ hai đó, chẳng hạn như khi mình thấy rằng mình hay bị đau buốt, đau mà nó đau nhức không phải trong khớp mà nó đau buốt buốt ở trong xương, nó rêm rêm á, rồi cái tuổi khoảng chừng trên 40 thì mình nên đi. Bắt đầu cái tuổi đó mình nên làm một cái, nếu trẻ lắm là 45, ở ngang cái tuổi tiền mãn kinh là mình phải nên kiểm tra một cái, rồi sau đó mình biết rồi thì mình cứ 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 bổ, bổ túc nó thêm, cứ supplement nó thêm thôi, thì sau đó mình biết, chứ mình không phải như những cái test khác mình phải làm định kỳ mỗi năm hay là mỗi 6 tháng gì hết. Mất trí nhớ thì hôm qua em nói rồi, tức là do mình ăn uống. Thứ nhất là mình ăn uống những cái chất trong thức ăn đó, chẳng hạn mình nấu bằng nồi nhôm ha, nấu bằng nồi nhôm, trong thức ăn công nghiệp nó bỏ rất nhiều hóa chất, nó muốn làm vậy. Rồi thêm nữa tức là mình bị gì, mình bị vọng tưởng nhiều quá, nó hao năng lượng của mình đó. Mình
Còn nấu bằng nồi nhôm mà cũng được.
dạ, cái đó là cái yếu tố chính đó, mà nó phát hiện, tại vì ngày xưa có những đoàn quân đó, và người ta đi thì người ta có những cái ca nhôm, thường lính đó, là nó có những cái ca nhôm để nó uống nước. Thứ nhất là nó tiện, nó nhẹ, và cái thứ hai, cái tác dụng đầu tiên ta phát hiện là nhôm nó có tính sát trùng. Nhưng mà sau đó rồi á, thì người ta phát hiện là tại sao những anh chàng đó thì về là bị hết những cái bệnh đó, thì nó phát hiện là người ta thấy là nó bị những cái plaque, tức là nó kết lại những cái tế bào chết, nó làm cho tế bào memory cell của mình nó dính 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 lại và nó tạo nên tối đó, nó mất trí nhớ. Nhưng mà đó là mới uống bằng nước lọc bình thường thôi, nó không có đun lên, không có nhiệt độ và không có chất xúc tác. Còn khi mình lấy những cái nồi nhôm, những cái nồi nhôm của mình là mình nấu, mà khi mình nấu là có gia vị, có nhiệt độ thì nó còn ra nhiều hơn nữa đó. Thành ra cái đó là cái yếu tố chính yếu mà người Tây phương, bởi vì người Tây phương ít khi là nấu đồ nhôm lắm, mà người Á Đông mình vẫn còn sử dụng nhiều.
Nhưng mà làm giấy bạc
không, giấy bạc thì nó không có
giấy
dính
bạc
nhiều,
và giấy nhôm.
thì đúng rồi, nhưng mà cái là mình chỉ bọc thôi, đúng không, nó không có đụng thức ăn nhiều. Với cái thứ hai, nó không có bị cái nhiệt độ quá cao thì nó đỡ. Dạ, chỉ còn khi mình nấu, cái thường là mình nấu nấu nhiệt độ cao, nấu lâu, rồi thêm có các cái hóa chất, các cái gia vị trong đó nữa. Thành ra mình là một điểm nữa là mình phải thư giãn ra, đừng có cho nó căng thẳng quá, đừng có bị vọng tưởng nhiều quá. Rồi mình cũng phải tập suy nghĩ, có nhiều lúc mình không suy nghĩ thì mình cũng để cho nó liệt. Nhất là tuổi lớn thì thường là mình cứ 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 bị trầm cảm á, do đó là nó, nhất là phụ nữ sau khi cái tuổi tiền mãn kinh đó, thì nó sẽ bị dễ bị trầm cảm nhiều hơn đó. Thành ra nó làm cho cái tinh thần mình nó xuống và cái memory cell của mình từ đó nó cũng không có hoạt động. Rồi thì nam giới thì cũng gần giống như vậy, nó chỉ khác hơn là nó ít bị các cái bệnh ung thư, đặc biệt lại thì nó sẽ bị cái bệnh tiền liệt tuyến. Dạ, tiền liệt tuyến và tai biến nhiều hơn, là tại vì mình khí tính khí nó nóng nảy ha, và mình có khi nếu mà mình không có hoạt động mà bất bất ngờ cái chẳng hạn như mình có phản ứng do đó nó bị cái bệnh tai biến. Nam thì bị cái bệnh colon cancer, tức là bệnh ung thư đường ruột ruột già. Loãng xương nam ít hơn nữ. Nữ là tại vì nó bị cái hóc môn nữ nó xuống xuống điều khiển cái lượng calcium trong máu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào những cái phần này là phần chính của mình. Để coi mấy giờ rồi ta? Đi 10
20
12 giờ 11 giờ 45 hả?
Dạ, 15.
Là mình còn được khoảng chừng nửa tiếng nữa. Rồi mình đi xong cái phần này xong rồi mình sẽ đi vào cái cơ chế của bệnh ung thư. Rồi, bây giờ nếu mình thực tập được một ngày quán niệm thực sự, một tuần lễ ít nhất là 2 ngày, nửa ngày cũng được, nếu như mà một ngày thì tốt hơn, tức là mình sẽ thấy trọn vẹn, mình làm đủ hết tất cả các ngành nghề mà mình thực sự sống rất là hạnh phúc và mình làm chủ được của mình từ phần thân tới phần tâm. Tức là như hôm qua nói là gì, sáng sớm vừa bắt đầu buông mình ra ha, là xoa bóp cái tay, lòng bàn tay, 10 đầu ngón tay, xoa bóp mũi, má, mắt, trán, đầu, tai, gáy, cổ, tay, ngực. Thì như vậy là mình tạm xong được để mình có thể bung cái mền và ngồi dậy. Thì khi ngồi dậy thì mình bắt đầu mình xoa cái đùi của mình xuống cái chân và mình bỏ chân xuống giường. Tất cả mọi động tác khi mình làm như vậy, mình thở nhẹ nhàng và mình theo dõi của mình rõ ràng ở mỗi cái vùng, thì như vậy năng lượng nó sẽ đến và mình luôn luôn khởi niệm. Tức là khi mà mình bung cái mền ra là mình nói là mình mở mền, xong rồi mình xoa tay, tức là mình luôn luôn tỉnh giác, mình biết mình làm cái gì, tức là mình phải coi như là mình ra cái lệnh nó trước và mình làm đồng bộ, mình để ý. Sau khi mình đứng dậy, nếu trời lạnh thì mình có thể khua tay múa chân hay là mình chạy bộ tại chỗ trước giường mình khoảng chừng vài 3 phút trước khi mình bước ra khỏi cái phòng ngủ của mình đi vào rest room. Nếu mà trời nóng thì mình chỉ cần vài ba một hai phút thôi là đủ rồi. Khi đi vào rest room thì khi mình đi tiểu cũng vậy, nhìn cái lượng của mình ra được nhiều hay ít, cái màu sắc nó đậm hay là nó lạc. Thường cái màu buổi sáng sớm bao giờ cũng đậm nhất trong ngày. Nếu rồi mình theo dõi thử coi á, là nó có bị bình thường hay không, có nóng, có rát, có đau hay không, thấy không? Khi mình thấy có một trong những dấu hiệu đó, tức là mình biết nó có vấn đề, thì mình sẽ phải theo dõi kỹ hơn vào những lần sau. Rồi sau này thì mình sẽ đi sâu vào những cái bệnh lý, cách điều trị nếu mình có khả có thời giờ. Tức là đó là thứ nhất là quan sát màu nước tiểu, lượng nước tiểu. À, khi mình đi tiểu nó có đau, có rát, có buốt hay không, rồi có mùi hôi hay không, đó có mùi hôi, mùi tanh hay không. Rồi bắt đầu cái kế tiếp là mình giả sử nếu mình đi cầu thì mình xem cái phân của mình số lượng bao nhiêu, hình dạng nó ra thành thế nào, cái cấu trúc của nó ra làm sao, màu gì. À, chẳng hạn như đây là mình có những cái hình dạng như vậy, trái này là bị táo bón quá lâu, khoảng ít nhất là 2 đến 3 ngày. Nó càng nằm lâu trong ruột già mình thì nó càng bị rút nước nhiều và nó càng cứng. Rồi cái dạng thứ hai là nó tương đối là nó khô nhưng nó chưa có rời, mình thấy nó có từng múi, rõ ràng là tại sao nó bị cái ruột của mình nó thắt, thì đây là giống như cái ruột của mình ha. Cái thứ ba và cái thứ tư là tốt nhất. Thì ở đây là mình không thấy rõ được cái cấu trúc của nó trong, thì lát nữa mình sẽ nói sau. Nhưng nếu nó có đầu có đuôi và nó thon nó mịn như vậy là tốt nhất. Khi mà mình thấy nó lả bả như vậy, tức là từ cái dạng này là lỏng cho đến đi tiêu chảy nha, thì đây là mình nói là thứ nhất là về cái tính chất của nó, tốt nhất là hai cái này. Rồi cái thứ hai là bây giờ mình nhìn kỹ hơn cái cấu trúc của nó. À, thứ hai nữa là mình nói về cái số lượng của nó. Nếu mà đúng chỉ được từ 1 phần 10 cho tới 1 phần 8 của tổng lượng tất cả mình ăn vào. Cho dù mình ăn 3 bữa cơm, 3 tô chẳng hạn, là mình ăn rau salad, mình ăn trái cây, mình ước chừng là khoảng bao nhiêu, thì cái lượng ra chỉ được phần 1 phần 10 cho tới 1 phần 8 cái lượng vào thôi. Cái thứ hai nữa là mình nhìn cái cấu trúc. Cái cấu trúc của nó thô hay nó mịn. Giả sử như cấu trúc thô, mình coi chẳng hạn như có những cái sợi sơ, sợi rau này kia thì cái đó là nó ok. Nhưng chẳng hạn như mình thấy rằng thức ăn của mình nhai không kỹ, nó còn từng, chẳng hạn như cơm mình nhai không kỹ, hay là những cái hạt mà vỏ cứng, bo bo, hay là chẳng hạn như có những cái thức ăn mà mình nhai không kỹ thì mình sẽ thấy nó ra từng miếng lớn lớn, chứ nó không có mịn, nó nhuyễn. Có khi mình thấy chẳng hạn như ăn muối mè nhai không kỹ, thấy hạt mè nó ra. Đó, thành ra mình nhìn, mình phải tập khảo sát như vậy. Đây là quá trình tu tập, và mình nên nhớ mình phải tập như vậy để làm chi? Mình quán chiếu, tại vì nếu mà mình ăn ngày hôm trước vô cái đồ nào mà càng thơm bao nhiêu thì ngày hôm sau mình đi ra cái mùi nó càng thúi bấy nhiêu. Hai mặt của vấn đề, thì lúc đó là mình sẽ tỉnh lại, mình biết rằng mình ăn đã quá nhiều cái gia vị hay quá nhiều độc tố. Hay là chẳng hạn như ngày hôm trước mà mình ăn mình nhai không kỹ, hay là mình ăn một cái thức nào đó khó tiêu, không thích hợp, thì ngày hôm sau nó tống ra như vậy, mình nhìn, mình biết để mình điều chỉnh luôn. Rồi, thì đó là cái thứ hai là cái cấu trúc thô hay mịn. Cái thứ ba nữa là cái màu sắc. Cái màu sắc, giả sử như nếu mà nó ra cái màu vàng đất cho tới vàng đậm thì được. Nếu nó ra cái màu xanh nhiều quá, chứng tỏ rằng hoặc là mình ăn rau xanh nhiều quá, hoặc là hệ tiêu hóa của mình không tốt, do đó nó gây ra gọi là phân tươi. Nếu mà nó màu đỏ là mình biết mình bị rách, bị chảy máu. Mà thường nếu mà mình thấy máu đỏ tươi tức là nó bị rách ở dưới phần hậu môn, hay là mình bị trĩ. Còn nếu mà mình thấy cái màu đậm đậm, đen đen như màu chocolate, tức là cái đó là mình bị xuất huyết tiêu hóa, hoặc là từ trên bao tử, hoặc là trong đường ruột. Cái màu nâu, như là cái màu nâu này, hay là màu chocolate, thì đó là mình bị xuất huyết tiêu hóa. Nếu mà mình thấy nó có cái dịch nhầy y như cái đàm, cái nhớt của mình, rồi nó có những cái sợi máu trong đó, đó là mình bị kích lỵ, tức là hay là mình bị amip, hay là mình bị tổn thương trong rành ruột của mình, do đó nó lấy cái dịch nhầy ra và nó có máu trong đó. Thì màu vàng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu nâu. Rồi, thì đó là căn bản một số cái mà mình có thể phát hiện được. Thì khi mình thấy được như vậy, tức là mình biết rằng mình đã có một cái gì đó bất thường. Cái tiêu chảy cũng vậy. Giả sử như khi mà mình ăn tiệc, hay mình ăn thức ăn cũ, hay mình ăn một cái thứ gì đó vô mà mình thấy cái bụng mình nó lình bình, nó khó chịu, tức là mình biết. Nếu mà nó còn nằm trên này thì nó sẽ bắt mình ói. Nếu nó chấp nhận, nó chuyển hóa được thì nó vừa qua cái đây á, là bắt đầu xuống ruột, là ruột nó đẩy ra. Thì khi mình biết như vậy thì mình cứ cho nó ra một hai lần. Chủ yếu là mình thấy là cái phân nó ra thức ăn hay màu vàng, màu này kia được. Nhưng mà khi có màu bạch máu đỏ là cẩn thận. Thì lúc đó mình chỉ uống nước thêm nhiều để cho nó tiếp tục nó ra. Và sau đó thì mình sử dụng những cái thứ như hôm qua mình nói, tức là chất chát, vỏ măng cụt, trà, cà phê, hay là than, hay là trái hồng, hay là sapoche, tất cả những cái thứ nào chát chát để mình cầm nó lại bớt, hay là mình bấm huyệt dưới này ha. Rồi khi mình thấy cái số lượng nó ra nhiều mà phân thô, tức là mình biết mình nhai không kỹ, hấp thụ không tốt. Khi mình thấy nó ra nhiều nhưng mà phân mịn, tức là mình biết mình nhai kỹ, phần trên này ok nhưng phần dưới này có vấn đề đó. Còn khi mình thấy mà nó vừa thô mà vừa nhiều, tức là mình có vấn đề cả trên cả dưới. Và nguyên tắc đi tiểu thì mình cho trung bình một ngày mình được 4 lần, như em nói rồi, 4 lần, mỗi lần khoảng 200-300ml. Đi cầu đúng nguyên tắc một ngày chỉ một lần thôi. Thỉnh thoảng khi mình ăn nhiều quá mình có thể đi 2 lần được, nhưng mà cái giờ buổi sáng vẫn phải từ 5 giờ đến 7 giờ. Còn nếu mà mình cứ ăn vô, xong bữa ăn mình phải đi, đó là mình có vấn đề luôn. Tức là một ngày mình có trên 2 đến 3 lần, tức là mình có vấn đề, nó không hấp thụ, tức là vào nó đẩy ra. Thì như vậy thường những người đó là những người nó bị cái nhu động ruột quá nhanh, và nó không hấp thụ được thức ăn. Khi nó qua khỏi bao tử, nó xuống ruột, nó không có nằm đó để nó hấp thụ mà nó đẩy ra liền. Thì như vậy mắt mình đi một ngày 2, 3 lần, nhất là sau khi ăn một lát là nó mắt mình đi liền, thì do cái áp lực ở trên nó đẩy xuống.
Vậy thì giúp bằng cách nào thế? Con nít nó hay...
Thì bây giờ mình phải, thứ nhất là mình giảm lại bớt những cái thức ăn mà nó bị kích thích. Thứ hai là giảm bớt những chất mà nó quá nhọn, chẳng hạn như đừng có cho nó ăn yogurt nhiều, đừng có cho nó ăn ba nữa. Là chẳng hạn như mình cũng có thể là cho nó uống những cái thứ nước mà nó có cái vị hơi chát chát một tí xíu để nó giảm đợt. Nó năng động quá cũng vậy, nó ăn nhiều đường quá nó cũng bị kích thích thần kinh, và khi kích thích thần kinh thì cái nhu động nó cũng ra. Đồng thời khi ăn nhiều đường quá nó cũng kéo nước xuống, nó là osmotic mà, nó đường cái nồng độ đường hay muối nhiều quá là nó bắt đầu nó rút nước xuống, thì khi rút nước xuống nó sẽ đẩy ra đó. Rồi mình có thể xoa bóp huyệt, cái cằm mình đi ngược lại. Hôm qua mình đi đường này là táo bón, đi ngược lại là cho nó giảm bớt cái nhu động rồi. Thì thôi, rồi có thể trên này giống thư giãn thần kinh ra tí xíu đối với những đứa nó active quá. Rồi thì đó là mình xong cái phần đi cầu. Rồi bây giờ bắt đầu, sau khi mình đi cầu xong rồi, mình đi tới mình cái gương ha, đi tới cái gương để mình chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Mình đi tới gương mình coi đánh răng rửa mặt cũng vậy. Khi mình nhìn vào gương, trước hết mình chưa có làm gì trên, mình nhìn vào mình coi thử coi, mình coi trên cái trán của mình, coi hai bên má của mình, xung quanh vùng môi, hai bên mép môi, cằm. Nhìn thôi đã, chưa sờ gì hết trơn. Thế mình nhìn thử coi, nhất là mấy cô, thử coi có cái ngôi sao nào mới xuất hiện không. Thì mình để ý, thì hôm qua mình đã học cái vùng tương phản rồi. Tức là chẳng hạn như bên gan, hay là bên bao tử, hay là chẳng hạn như gần có kinh, nó bị không ra được, nó tức, nó đau lên, nó nổi mụn. Hay là chẳng hạn như nó sẽ vùng dưới này. Đó, chẳng hạn như mình bị nữa là cái bệnh herpes simplex, tức là bị... herpes simplex tiếng S, dạ, nó ăn hai bên má này ha. Đó, thì nếu mà mình phát hiện sớm cái này là khi tất ai mà lúc nhỏ mà bị dời ăn, hay là mình gọi là single rồi á, ăn sau lưng á, thì sau khi nó hết rồi nó không hết đâu, nó chui qua hệ thần kinh, nó ngủ 10 năm, 15 năm, 20 năm, mà cái khi nào mình bị căng thẳng là nó ra. Nhất là phụ nữ mà gần, tức là khi mình chuẩn bị có hay khi mình căng thẳng quá, mình stress, nó ra liền tức khắc. Nếu mình để ý á thì mình sẽ thấy nó hơi thinh lình, tức là nó tê nhẹ nhẹ. Thì khi mình phát hiện sớm như vậy thì mình thư giãn, uống vitamin C liều cao khoảng chừng 1g đến 1,5g một ngày. Trong vòng vài ngày thì mình chặn nó liền. Mình có thể tiếp xúc, đi ra nắng, thư giãn thì nó không ra, hoặc nó ra là khoảng vài ba ngày nó khô. Còn nếu không là nó kéo dài thường 10 ngày đến 2 tuần. Có những người mà miễn dịch càng thấp xuống nữa, khi một năm bị 2-3 lần. Có người thì khi năm bị lần, có người 2-3 năm bị lần. Rồi khi mình khảo sát cái mặt, mình thấy như vậy thì mình biết là chẳng hạn như mình ăn nóng, ăn đồ khó tiêu, mụn nó ra, thì bây giờ mình sẽ giảm bớt lại ha. Lát nữa mình sẽ nói cách điều trị, nhưng mà cách phòng là mình sẽ giảm bớt, mình điều chỉnh cái chế độ ăn của mình ngày tới. Rồi chẳng hạn như khi mình biết nó đau cái vùng dưới này, nó chướng, tức là mình biết là mình bị táo bón, hay là mình bị tắc nghẽn, hay là độc tố nó lên nhiều, nó lên trên này liên tục, thì mình biết là cái gan mình nó đã quá tải rồi, và nó lan ra đây hay là lên này nhiều nữa. Nếu mà mình phát hiện sớm thì nó không ra nhiều. Có cái là khi mình phát hiện trễ là cái tập khí mình không dừng được đó, thấy đồ ăn ngon quá là bị cám dỗ là nó có ra hoài thì mình biết. Rồi giả sử bây giờ nó không có gì xuất hiện cả ha, quên cái nữa, tức là bây giờ mình bắt đầu đó, mới nhìn bên ngoài, bây giờ mình nhìn bên trong, tức là mình le lưỡi mình ra thử coi cái lớp gai trên lưỡi mình, bình thường nó là màu vàng nhạt và nó mỏng là tốt. Bữa nào mình thấy cái miệng mình nó khô, nó đắng hay nó nóng, nó khô cổ, mình thấy cái lớp gai đó mà nó dày, nó hôi, tức là mình biết rằng mình có vấn đề gan và bao tử. Thậm chí như những người mà thường bị hôi miệng, tức là mình biết rằng cái đường ruột của mình nó không thông, thì lúc đó là mình sẽ điều chỉnh lại không ăn gia vị nhiều, và mình phải tắm rửa hay là mình phải ăn đồ cho nó thông, rồi có chất xơ để cho cái đường ruột mình nó sạch, hay thậm chí là mình phải súc ruột. Rồi có khi mình ăn chất nóng nhiều quá, ăn dầu mỡ nhiều quá, ăn đồ ngọt nhiều quá, thì mình sẽ thấy ở trong cái miệng của mình ở dưới nó có những cái cục trắng trắng nhỏ nhỏ, nó gọi đó là canker sore, nó đau. Thì cũng vậy, tức là mình biết rằng mình bị nhiễm độc hay mình ăn đồ độc nhiều quá, thì lúc đó là mình chỉ cần nhai đậu xanh sống, mình để ngay đó, rồi mình múc cái nước và cái xác mình ngọt mình để ngay đó. Thì nói chung cái đậu xanh nó vừa giải nhiệt giải độc, trong bất cứ trường hợp nào mình đều có thể sử dụng nó được hết đó. Thì đối với cái đó thì mình giải quyết nhanh như vậy được. Hay là cái herpes simplex mình cũng vậy, mình có thể nhai rồi mình đắp nó lên.
Thế thầy, cái lỡ miệng mà trong miệng
cũng nó luôn đó. Dạ, đèn, lỡ miệng trong nó không? Cái đèn không, cái đèn thì trên lưỡi con nít hay là người lớn?
Người lớn hay bị lỡ miệng?
Lỡ khác, còn trên lưỡi, đèn là trên lưỡi. Cái đèn là trên lưỡi, cái đó là vi nấm ha. Nếu mà lỡ trong miệng là nó nóng hết, do nóng là do độc tố nhiều quá, thì lúc đó cũng sử dụng đậu xanh, mình nhai sống mình đó, hay là mình nấu chè đậu xanh, mà đậu xanh muối mình uống, hay là mình uống các cái nước mát gan.
Còn trên, vừa trên lưỡi vừa trong miệng nữa.
Trên lưỡi thì mình chưa nói hết, tức là trên lưỡi chẳng hạn như khi mà mình bị cái màu vàng đậm, mình thấy khô cổ, thấy đắng, tức là mình bị gan. Rồi có lúc mình thấy nó tưa, cái lưỡi mình nó tưa, nó rách rách, mà nó đỏ, nó nóng, thì lúc đó là mình bị bệnh tim. Rồi có lúc mình thấy nó hơi tím là mình bị tim nặng rồi đó. Nó tím là mình bị bắt đầu bị tim nặng. Hay là nó dày hay nó mỏng. Có lúc cái lớp đó nó trắng, nó dày, tức là lúc đó mình gọi là đèn hay là bị vi nấm. Thì mình có thể lấy đồ cạo lưỡi, mình cạo thường xuyên. Mình có thể dùng chanh hay dùng giấm mình ra lưỡi thường xuyên. Cái đó là mình phải điều chỉnh chế độ ăn. Tức là khi mà mình bị axit hóa máu mình nó thường lên như vậy. Khi nồng độ độc tố quá cao, tức là axit hóa máu nó bị axit hóa, thì nó thường tất cả các bệnh lý đó. Thành ra khi mình điều chỉnh, mình phát hiện sớm, mình điều chỉnh thì một vài ngày nó xong liền. Còn nếu mình cứ bỏ qua, mình không để ý thì càng ngày nó càng nặng. Thì đó là cái màu sắc của lưỡi, trên gai lưỡi. Rồi bây giờ bắt đầu mình dùng hai cái đầu ngón tay, những cái đầu ngón tay của mình đi, khi mình rửa mặt đó, mình cho tí xíu nước, đừng có cho xà bông, chỉ rửa nước, cho tí xíu nước ấm ấm rửa tay cho sạch. Xong cái bắt đầu mình đi, mình rà từ trên cái vùng chân mày của mình ra trán, dọc theo sống mũi, hai bên mũi, bên má hay môi, cằm. Mình coi có những cái điểm nào nó đau, nó cánh cánh, nó cộm cộm ha. Có những lúc mình thấy cái da mình nhìn nó bình thường lắm, nhưng mà thực sự mình để ý kỹ, mình rờ, mình thấy nó cộm cộm, nó cánh cánh, chứ nó không có mềm. Tức là đó là vấn đề. Thì nó sẽ tương ưng. Nếu mình để ý kỹ, chẳng hạn như mình thấy, mấy cô thấy, mình thấy nó khó tiêu, hay là bắt đầu trong mình gần có mà nó không ra được, nó tức khí, tự nhiên cái vùng cằm này nó bắt đầu nó cánh cánh. Hay là chẳng hạn như khi mình gần có bắt đầu nó đau trên cái vùng môi trên đó. Hay là chẳng hạn như gan của mình nó có vấn đề, nó không tiêu hóa được, thì mình sẽ thấy nó đau. Bao tử mình mà có khi mình thấy nó rêm rêm, mình không để ý, mình ăn vô nó biến mất, thì mình rờ bên này mình sẽ thấy nó đau. Có khi nó có một cái điểm đau, có khi nó có một cái vùng đau. Rồi nữa là gì? Khi mình nhìn mình thấy cái quầng mắt của mình có khi nó xệ xuống, nó đen hay nó xanh, có khi nó tím. Đó, thì đó là cũng là những cái biểu hiện mình biết là mình bị căng thẳng, bị suy nhược, hay là bị rối loạn kinh nguyệt, tức là nó không ra được. Rồi thêm một cái nữa là khi mình nhìn vào kiến, mình nhìn lên, tức là mình nhìn con mắt nhìn lên chứ không phải là cái đầu nhìn lên, tức là mình vẫn nhìn ngang nhưng mà nhìn lên. Hay là mình có thể nhờ người khác nhìn, tức là bình thường, mấy anh chị nhớ là con nít đó, đứa nào mà nó khỏe mạnh, nó tên ăn thì mình thấy gì? Cái con ngươi, cái lòng đen của nó to, thấy không? Hai cái tròng trắng này nó nhỏ, và thậm chí nó nguyên tắc là không có cái tròng trắng ở dưới. Còn nếu mà mình nhìn thấy người nào mà mệt mỏi, cái khí chất không có, là nhìn cái mắt nó nhợt nhạt thành. Và thậm chí khi nặng hơn nữa là theo như Osawa nó gọi là tam bạch đản, tức là khi mình nhìn lên là mình thấy cái người bình thường, mình nhìn lên mình vẫn không thấy cái vòng trắng ở dưới. Nhưng mà những người nhìn lên đó, hay là bình thường thôi, là mình thấy hai bên này cái khoảng trắng nó to ra, tức là con ngươi nó teo lại. Rồi cái vùng trắng dưới này nữa, tức là tam bạch đảm, tức là ba vùng trắng, tức là hai bên, rồi thêm ở dưới nữa, tức là lúc đó là tình trạng suy nhược của mình nặng rồi. Đó, cái tình trạng suy nhược cơ thể của mình, khí chất của mình rất là yếu rồi, cấp báo. Và theo như Osawa chẩn đoán, khi ông đã tiên đoán hết tất cả những cái tai nạn từ Tổng thống Kennedy cho tới Tổng thống Ngô Đình Diệm, Martin Luther King hay là Marilyn, tất cả những danh hài, những ngôi sao nổi tiếng hay tất cả những người nổi tiếng, khi bị cái đó là bị chết bất đắc kỳ tử. Lý do tại sao? Tại vì thứ nhất đó là khi mà mình bị như vậy, tức là cái khí chất của mình nó suy nhược, tức là nó cực âm rồi, thì theo cái nguyên tắc là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tức là lúc đó nó sẽ chiêu cảm hết tất cả những cái nghiệp xấu và những cái khí xấu đến với mình. Đó là từ bên ngoài. Còn từ bên trong, tức là khi mà cái thể chất của mình không còn tinh anh, thì không còn đầy đủ nữa, thì cái sự phản xạ của mình, cái thần kinh của mình, cái đầu óc của mình nó không có tỉnh táo, phản xạ mình không nhanh. Thành ra đó, khi một cái sự việc gì đến, mình không có phản ứng kịp, mình không có react được liền. Thành ra đó, nó cả hai, từ ở trong ra và từ ở ngoài vào. Thành khi đó thì mình thấy những cái dấu hiệu đó thì mình phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, tập thể dục của mình cho nó lên. Rồi, đó là con mắt, cái về mắt. Rồi, thì khi mình phát hiện được như vậy, tức là đó là sự khảo sát và mình nhìn kỹ bản thân của mình, và mình nhìn từ bên ngoài vào bên trong. Thấy chưa? Tức là mình dùng cái gương để mình nhìn từ bên ngoài, mình phản phát. Đó là cái cách mình tự soi lại mình. Rồi sau khi mình nhìn cái phần vật lý rồi, mình sẽ để ý mình thấy cái sinh lý của mình. Tức là chẳng hạn như khi mình thấy cái vùng này nó cánh cánh cộng cộng, mình sẽ lắng nghe cái vùng bụng dưới của mình. Mình sẽ thấy đối mấy cô thì mình sẽ thấy cái chẳng hạn như gần có thì mình sẽ thấy nó râm ran hay là nó có cái sự bức bách, nó khó chịu. Rồi là chẳng hạn như khi mình bị đầy hơi, có khi mình không để ý. Rồi có khi chẳng hạn như hôm qua mình nói là ruột già mình nó có những cái bú, có những cái túi thừa nó sinh ra. Nếu mình để ý kỹ như đây thì lúc đó mình sẽ dành cái thời gian mình lắng lòng nghe, và nhất là những lúc đói hay là lúc trước khi đi ngủ. Khi mình nằm xuống, mình để cái tai lên thì mình sẽ thấy có những cái điểm đau và mình nghe những cái phản ứng hay là cái sự cái dòng chảy, cái khí của nó bị bế tắc, nó phản hồi. Tại vì khi mà cái dòng chảy của máu, của huyết hay là cái sự di chuyển của các cái khí nó bị vật cản là nó có sự phản hồi. Chẳng qua nó quá vi tế mà mình không có lắng nghe. Cũng như cái dòng tâm thức của mình nó chạy và nó phóng tâm liên tục. Mình không biết, đến lúc mình ngồi yên lại mình mới thấy nó lên. Đó, thì đây là cơ hội của mình để quán chiếu từ cái phần thô đến phần tế. Và khi mình nhận diện được, tức là đã bước đầu mình có thể chuyển hóa được nó rồi. Thì đó là một cái phép tu mà không phải mình nói cao cấp, mà nó chỉ rất là bình thường trong cuộc sống đời thường của mình. Trước hết là mình phải điều chỉnh được cái thân vật lý của mình, cái thân sinh lý của mình, để mình có một cái sức khỏe. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình điều chỉnh cái tâm lý và cái nâng cao cuộc sống tâm linh của mình nha. Rồi thì đó là cái màu sắc, cái khí chất của mặt mũi. Bây giờ cái da, cái mí mắt dưới nó sưng lên, nó có rất nhiều cái lắm cô ơi. Tức là có thể là nó có cái di truyền, tức là có những người người ta gọi là mắt mỏng á, hay là mắt bồ câu, có những người nó bị nhiều kiểu lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như thường phụ nữ bị, tức là bị bệnh của đường ruột, tức là chẳng hạn như cái hormone nó ra nhiều hay là nó không điều hòa. Rồi có khi là chẳng hạn như hai cái ống dẫn trứng của mình đó, nó không có được bình thường, tức là nó không có thông. Dạ, thì nó sẽ lên cái đó. Nói chung đó là cái hệ sinh dục của mình đó. Dạ. Dạ. Dạ đó thì cũng do, tức là độc tố nó đẩy ra. Độc tố nó đẩy đường dưới không được, bắt đầu nó xì ra. Rồi bây giờ bắt đầu khi mình đi tắm. Khi mình đi tắm thì như vậy là mình khảo sát gì? Khi mình đi tắm là mình khảo sát từ trên xuống dưới, mình chỉ lướt qua mình để ý. Và đại chúng nhớ là trong thiền sử của mình có rất nhiều người ngộ đạo. Từ thời xưa đến nay, tức là những người ngộ đạo trong khi đi tắm, trong khi đi nhà vệ sinh. Đó, thành ra đây là pháp tu. Đây là pháp tu. Thành khi mình nhìn qua hết, mình cảm thấy, tức là chẳng hạn như nhìn qua hết thì coi như nãy mình nói là da mình thì coi nó có mướt, nó có khô, nó có bị tróc vảy, nó có bị crack, nứt, nó có bị những vết bầm xanh, bầm tím. Rồi quên cái nãy nữa là mình nói những cái mụn ruồi ha, mấy cái mụn ruồi trên mặt cẩn thận, nhất là cái vùng xung quanh này. Tại vì sao? Tại vì đó là những cái vết tích còn lại từ đời trước của mình đem qua đời này. Chẳng hạn như đối với những người đã có cái nốt ruồi rồi á, tức là mình đã có cái nghiệp, cái vết tích của đời trước mình chưa chuyển hết, mình mang qua đời này. Nếu đời này mình biết chuyển hóa nó thì nó không xảy ra vấn đề gì cả và nó hết luôn cho đời sau. Nhưng nếu giả sử đời này mà mình tiếp tục bị cái nghiệp lực của đời trước nó lôi kéo, tức là mình ăn uống đồ ngon, đồ gia vị hay độc tố, và mình không lắng nghe để mình chuyển hóa, tức là mình tiếp tục bồi đắp cho nó, thì lúc đó nó sẽ bung ra, và đó là những cái dấu hiệu của ung thư. Thành ra đừng đụng tới nó, đừng đụng tới nó, đặc biệt là khi mình thấy nó nổi cộm lên, nó đổi màu sắc thành ra tươi hơn, đỏ hơn và bắt đầu nó mọc lông. Cẩn thận khi những cái giai đoạn nó biến chuyển đó, đó là bắt đầu nó biến chuyển. Và đối với mấy cô nữa, khi mà mụn xung quanh cái vùng này, cẩn thận đừng có nặn mụn. Em đã gặp một số ca chỉ nặn mụn thôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ tử vong xung quanh cái vùng môi này, cực nhạy đó. Thành ra rửa mặt cũng vậy, cố gắng là mình sẽ có cái động tác là mình rửa tay bằng nước ấm ấm, xong đó mình đánh kính hạch từ dưới lên trên. Nếu cái động tác này mình làm một ngày 2-3 lần thì nó sẽ tươi nhọn da và nó sẽ thông hết ha. Rửa nước thôi, đừng có xà bông, cho nó sạch trên, xong rồi mình đánh hai cái lòng bàn tay của mình mà mình đánh từ dưới lên trên, nhất là những người nào mà thấy cái má của mình hơi lớn hơi xệ, cái tô béo nó nhiều đó, thì mình đánh đều nó như vậy cho nó nhọn ra hết. Rồi sau khi mình khảo sát da của mình xong rồi thì bắt đầu là mình coi các cái khớp của mình có đau, có sưng, có bị tấy đỏ hay không. Cái móng tay thì hôm qua em nói rồi, tức là mình nhìn thử coi là nó có thẳng hay không. Có những người bị bệnh tim mạch thì nó có màu tím, bệnh phổi thì nó có màu trắng, hay là chẳng hạn như nó bị cúp, cái đầu móng tay nó cúp xuống ha, cái đầu móng tay nó cúp cục xuống, rồi cái viền trắng này nó có nổi lên, thì mình sẽ điều chỉnh. Mình tập thể dục, mình ăn uống đàng hoàng. Cái này nó thay đổi liên tục nha, cái những cái quần này nó thay đổi liên tục. Rồi khi mình thiếu nước thì mình thấy nó khô da, nó bắt đầu nó ngứa, nó vân vân. Dạ, đó.
Thầy ghi là da mượt, nó có sức kem.
Dạ không, cái này là không xài giờ bông, không xài giờ mỹ phẩm, không xài gì hết trơn đó.
Xài nó không thì nó xùi, nó bột.
Thì chính nó bột đi, nó báo cho mình biết. Thì giờ mình phải điều chỉnh cho mình sức kem lên là giả tạo, rồi vô tình mình đưa thêm hóa chất vô nữa. Đó. Vô tình mình đưa hóa chất vô nữa thì lúc đó là mình phải bị dính nó hoài thôi. Rồi thêm cái nữa, tức là chẳng hạn như khi mình khảo sát, nhất là đối với những người bị tiểu đường, cẩn thận hai cái chân, phải khảo sát hàng ngày khi mình đi tắm, thì có cái vùng nào nó tê nhiều, tê ít, nó có bị rách, bị vết thương, bị gì không. Rồi mình nhìn xung quanh cái móng của mình, nhìn trên cái móng mình coi nó bóng, nó mượt, hay là nó có bị nứt, bị xước, nó bị lùi xùi, nó bị dày lên. Xung quanh cái viền móng nó có bị đau, bị tấy đỏ, bị ngứa không. Đó, tức là đó là những cái bệnh về vi nấm. Thì khi mình biết sớm, mình phát hiện sớm thì mình điều chỉnh được. Rồi xong, ăn uống ba nói rồi. Giờ mình thấy không, tức là mình khảo sát từ cơ thể, từ nấu nướng, từ đi đứng, thì là mình có một cái ngày quán niệm. Tối tới xoa bóp chân, tối đến trước khi đi ngủ thì mình ngâm chân hay mình xoa bóp chân. Tại vì bắt đầu tối là nó rút khí xuống, và khi nó rút khí xuống nó giữ ấm cái chân, thì lúc đó cái đầu của mình nó nhẹ, và như vậy thì mình dễ đi ngủ, và mình không có bị mơ mộng nhiều. Và đó, thành ra buổi tối trước khi đi ngủ thì mình ngâm chân hay là mình xoa chân. Thì đại chúng thấy là cũng vậy, tức là hệ thống phản chiếu của mình giống như trên tay hay trên mặt, là toàn bộ tất cả lục phủ ngũ tạng của mình nó đều phản ánh trên cái bàn chân của mình. Bởi vì tại sao ngày xưa chư tăng sống ăn uống đơn giản mà khỏe mạnh, không thiếu gì cả? Thứ nhất, đầu trần tiếp xúc và áo y hở đầy đủ vitamin D, chân đi đất, thấy chưa, chân đi trần, tức là đây là mỗi một ngày 3 tiếng đồng hồ đi khất thực tối thiểu, tức là đã massage hết cái vòng chân này rồi, thêm ăn uống đơn giản không quá giờ ngọ, rất đúng nguyên tắc tự nhiên, chiều không ăn chiều. Rồi thêm cái nữa là dùng thiền định. Thì như vậy bởi vì cuộc sống rất là thanh thản và rất là khỏe mạnh, rất là khoa học. Còn mình bây giờ phương tiện khoa học kỹ thuật cao cấp, đời sống cao cấp, nhưng mà rốt cuộc bệnh nhiều là tại vì mình đi nghịch lại hết với thiên nhiên. Ở đây còn đỡ hơn châu Mỹ, em nói châu Mỹ nó thê thảm quá. Rồi thôi đây là mấy cái động tác tập thể dục.